Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, Tổng huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với chúng tôi.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về giáo luật. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giáo sĩ và giáo dân học hỏi và yêu mến giáo luật, ý thức đặc tính mục vụ của giáo luật, và ngài cảnh giác rằng một xã hội không có luật sẽ là một xã hội không có các quyền. Luật là điều kiện của tình thương yêu. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến đầu tiên dành cho Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật vừa kết thúc khóa họp toàn thể hôm 21 tháng 2 vừa qua, trong đó có việc lại dự thảo chung kết về việc tu chính cuốn thứ 6 của Bộ Giáo luật hiện hành về các hình phạt trong giáo hội. Tham dự khóa họp này có khoảng 10 hồng y thành viên và một số giám mục chuyên gia giáo luật. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cần tái thủ đắc và đào sâu ý nghĩa đích thực của luật trong giáo hội nhiệm thể của Chúa Kitô, trong đó trội vượt là lời Chúa và các bí tích, trong khi quy luật pháp lý có một vai trò cần thiết nhưng tùy thuộc và nhắm phục vụ tình hiệp thông. Đức Thánh Cha nhắc lại thư của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gửi các chủng sinh nhưng cũng có giá trị cho tất cả mọi tín hữu, trong đó có đoạn viết: các con hãy học hiểu và tôi dám nói rằng hãy học yêu mến giáo luật trong sự cần thiết nội tại của nó và trong những hình thức áp dụng thực hành. Một xã hội vô luật sẽ là một xã hội thiếu các quyền. Luật là điều kiện của tình thương. Phổ biến và áp dụng các luật của giáo hội là một bảo đảm cho sự tìm kiếm những giải pháp không độc đoán nhưng thực sự là công chính và vì thế cũng thực sự là mục vụ. Khi tránh những giải pháp độc đoán, luật trở nên thành trì hữu hiệu để bảo vệ những người rốt cùng và người nghèo, là thiên thuẫn bảo vệ những người có nguy cơ trở thành nạn nhân của những kẻ cường quyền. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong giáo hội, hình phạt là giải pháp cuối cùng, khi không còn phương thức khác để thi hành luật pháp. Hình phạt theo giáo luật luôn luôn có ý nghĩa mục vụ và nhắm sửa chữa cũng như thiện ích của chính kẻ phạm lỗi. Tin Roma. Hơn 200 học giả tham dự ngày học hỏi mở văn khố tòa thánh. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, hơn 200 sử gia và nghiên cứu gia cùng với một nhóm đông đảo các học giả Do Thái đã tham dự ngày học hỏi về việc mở văn khố tòa thánh thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 từ ngày 2 tháng 3 tới đây. Ngày học hỏi diễn ra tại Giáo Hoàng Học Viện Augustinianum cạnh Vatican với sự cộng tác của các vị hữu trách và chuyên gia của văn khố Đức Giáo Hoàng, văn khố Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ Truyền giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Sergio Pagano, Tổng giám đốc văn khố Tông tòa, cho biết nhiều nghiên cứu gia trên thế giới đã chờ đợi từ lâu, từ 14-15 năm nay, việc mở văn khố tòa thánh để tìm hiểu về hoạt động của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, đặc biệt trong thời Thế chiến thứ hai và cuộc diệt chủng Do Thái. Trong những năm qua, rất nhiều tài liệu đã được các nhân viên các văn khố sắp xếp và phân loại. Các học giả có thể tham khảo tất cả các tài liệu dưới dạng kỹ thuật số qua intranet tại hội trường văn khố. Đức cha Pagano là nhân vật thứ hai của văn khố sau Đức Hồng Y Tolentino Mendoza, cho biết trong các tài liệu có liên quan tới Đức Pio thứ 12, ngoài những gì có liên hệ tới vấn đề diệt chủng Do Thái, còn có nhiều văn kiện quan trọng về quan hệ giữa tòa thánh với các chế độ độc tài tại các nước, qua đó người ta có thể hiểu rõ hơn một số chính sách tôn giáo đối với chế độ cộng sản và các chế độ độc tài khác. Ngoài ra, cũng có những hoạt động bác ái của Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Hơn 8.000 phong bì lớn, trong đó có hàng ngàn hồ sơ về các hoạt động bác ái, rất nhiều hoạt động cứu giúp người Do Thái bị bách hại, những thư từ cảm ơn của những người được cứu thoát. Tin Fulda, Đức Quốc. Đức Giám mục Giáo phận Fulda bày tỏ kinh hoàng vì vụ thảm sát. Đức cha Michel Gerber, Giám mục Giáo phận Fulda bên Đức, bày tỏ kinh hoàng vì tin một người Đức 43 tuổi ở thành phố Hanau đã sát hại 9 người vì lý do oán ghét chủng tộc vào tối ngày 19 tháng 2 vừa qua. Sau khi bắn giết người, thủ phạm đã giết mẹ của mình trước khi tự sát. Đương sự để lại lá thư và một băng video giải thích lý do hành động điên rồ của mình. Đức cha Gerber, Giám mục Giáo phận sở tại, tuyên bố rằng: "Tôi rất kinh hoàng theo dõi những tin tức kinh khủng về vụ thảm sát tối vừa qua tại Hà Nội. Chúng tôi bị xáo trộn trầm trọng vì những tin về động lực thúc đẩy tội ác này." Đức cha cũng bày tỏ tình liên đới với những người bị thương và những người bị thiệt mạng, với các nhân viên cứu cấp và những cơ quan xử lý và điều tra vụ này. Đức cha Gerber mời gọi toàn thể cộng đoàn Giáo phận Fulda cầu nguyện cho các nạn nhân trong các thánh lễ Chúa Nhật ngày 23 tháng 2 vừa qua. Nhiều giáo phận ở Đức cũng bày tỏ tình liên đới và chia buồn về thảm trạng đau thương này. Trong thông cáo nhân danh Hội đồng Giám mục Đức, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã chia buồn và bày tỏ sự gần gũi trong kinh nguyện với gia đình các nạn nhân và những người bị thương, đồng thời khẳng định rằng, nhiều lần chúng ta thấy những hành động đáng ghét và vô nhân đạo, đằng sau đó có xu hướng cực hữu do hoạt động của những người tự nhận mình là những người bảo vệ xã hội và đất nước chúng ta, nhiều khi họ bị thúc đẩy vì những chiêu bài tuyên truyền đầy oán ghét trong các mạng xã hội hoặc trong các nhóm của họ. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, viễn tượng Kitô giáo không hề biện minh cho xu hướng quốc gia chủ nghĩa và kỳ thị chủng tộc gây hấn và loại trừ. Các tín hữu Kitô tại Đức tiếp tục không ngừng biểu lộ những dấu hiệu hy vọng, hòa bình và hòa hợp, vì họ tin rằng tất cả mọi người đều là con cái Thiên Chúa, bất luận họ thuộc tôn giáo, quốc gia, văn hóa hay ngôn ngữ nào. Và Đức Hồng Y Marx cho biết, các tín hữu Kitô quyết định đứng về phía tất cả những người chống lại bạo lực và khủng bố, đi từ những điều bé nhỏ, chống lại xu hướng vị dân của phe hữu và những tuyên bố bạo lực trên Internet, và cả trong những cuộc đối chất trực tiếp với những người lạm dụng các giá trị Kitô về bác ái và liên đới để phục vụ cho mục tiêu của họ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo dục Công giáo. Trong buổi tiếp kiến Bộ Giáo dục Công giáo sáng ngày 20 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ một nền giáo dục toàn diện, đặt con người ở trung tâm, bao gồm cả những người bị loại trừ, góp phần xây dựng hòa bình và biết hoạt động theo ekip. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các tham dự viên khóa học toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo tiến hành tại Roma từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 2 vừa qua, với sự tham dự của hơn 30 hồng y và giám mục thành viên, trong đó có Đức cha Giuseppe Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc và một số chuyên gia các ngành. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tổng trưởng Giuseppe Vesandi, Đức Thánh Cha nói đến những chiều kích cần phải để ý thực hiện trong việc giáo dục, chiều kích môi sinh hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện, đầy đủ, giúp con người nhận thức bản thân, khám phá tình huynh đệ, bảo vệ môi trường và thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Chiều kích bao gồm thúc đẩy việc giáo dục, tìm đến những người bị loại trừ vì nghèo đói, chiến tranh, đói kém, thiên tai, sự chọn lọc xã hội hoặc những khó khăn gia đình. Chiều kích bao gồm được cụ thể hóa qua các công tác giáo dục cho người tị nạn, các nạn nhân nạn buôn người, di dân, không phân biệt phái tính, tôn giáo hay chủng tộc. Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò của giáo dục trong việc góp phần xây dựng hòa bình, giáo dục là sức mạnh cần nuôi dưỡng, chống lại thái độ tôn thờ cái tôi, gây ra những rạn nứt giữa các thế hệ, các dân tộc, các nền văn hóa, giữa những người giàu, người nghèo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ việc hoạt động ekip trong giáo dục. Giáo dục không bao giờ là hoạt động của một cá nhân hoặc tổ chức đơn độc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chiều kích hoạt động ekip này từ lâu bị khủng hoảng. Vì thế, Ngài cảm thấy cần cổ võ ngày Hiệp ước Giáo dục Hoàn cầu cử hành vào ngày 14 tháng 5 tới đây và ủy thác cho Bộ Giáo dục Công giáo cổ võ mọi người thuộc các giới khác nhau, tái tạo ngôi làng giáo dục, họp nhau để khơi lại sự dấn thân cho và với giới trẻ, canh tâm lòng hăng say đối với một nền giáo dục cởi mở và bao gồm hơn, có khả năng kiên nhẫn lắng nghe, đối thoại xây dựng và cảm thông lẫn nhau. Tin Warsaw, Ba Lan. Số tân linh mục Ba Lan chiếm 26% tân linh mục tại Âu Châu. Tại Âu Châu, cứ 4 tân linh mục giáo Phật thì có một vị người Ba Lan, theo viện thống kê của Giáo hội Công giáo tại nước này. Nhưng con số các cuộc truyền chức linh mục tại Ba Lan cũng đang suy giảm. Trong những năm gần đây, mỗi năm có khoảng 350 tân linh mục tại Ba Lan, tương đương với 26% tổng số tân linh mục tại Âu Châu, tức là 1.272 vị trong năm 2017. Tổng số các linh mục được thụ phong trong toàn giáo hội năm 2017 là 5.800 vị. Tuy nhiên, từ năm 2000 đến nay, số tân linh mục tại Ba Lan cũng như Âu Châu liên tục giảm sút. Năm 2013, tân linh mục Ba Lan chiếm 30% tại Âu Châu, nhưng nay giảm xuống còn 26%. Số linh mục giáo phận trên toàn thế giới liên tục gia tăng từ năm 2000 và đạt tới con số 281.000 vị trong năm 2017. Nhưng tại Âu Châu, số linh mục giáo phận liên tục giảm sút, từ 141.000 linh mục trong năm 2003 xuống còn 125.000 vị trong năm 2017. Tại Ba Lan, số tu sĩ nam nữ liên tục suy giảm. Năm 2000 có 566 thỉnh sinh xin gia nhập các dòng nữ, nhưng năm 2009 con số này giảm xuống còn 251 và năm 2017 chỉ còn 177 thỉnh sinh, tức là chỉ bằng 1/3 so với tình trạng cách đây 20 năm. Nữ tu Yolanta Olet, tổng thư ký Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng nữ, tuyên bố rằng, chúng tôi thường tự hỏi tại sao đời tu không thu hút nữa. Chắc chắn là trong các lý do làm suy giảm ơn gọi có những thay đổi về dân số, những thách đố về văn hóa và suy giảm đức tin, nhất là nơi người trẻ. Nhưng có lẽ chúng tôi cũng phải tự nhìn nhận mình. Có lẽ tình trạng này phải thúc đẩy chúng tôi đi ra ngoại biên như Đức Giáo Hoàng Francisco thường nói và tìm kiếm những người không có ai săn sóc. Nơi các dòng nam, tại Ba Lan có 487 thỉnh sinh và tập sinh trong năm 2017 và có sự suy giảm ơn gọi. In Iraq sắp bắt đầu tái thiết nhà thờ chính tòa tại Mosul. Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc sắp bắt đầu công trình tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, cũng gọi là Antahera, của Giáo hội Công giáo Syriac ở thành phố Mosul, bị hư hại nặng nề vì chiến tranh hồi năm 2017. Theo tổ chức UNESCO, công trình tái thiết này do các tiểu vương quốc Ả Rập, quen gọi là Emirati, tài trợ. Thánh đường Antahera là biểu tượng sự khác biệt trong nhiều thế kỷ, được coi là lịch sử của Mosul. Ngoài dự án tái thiết thánh đường cổ kính, còn có kế hoạch kiến tạo công ăn việc làm và huấn nghệ cho những người trẻ nhờ sự cộng tác của UNESCO và Đại học Mosul. Tham gia dự án này có các sinh viên ngành khảo cổ, kiến trúc và kỹ sư. Nhà thờ Antahera là một trong những đền đài lịch sử nằm trong sáng kiến quốc tế gọi là Hồi phục tinh thần Mosul do UNESCO khởi xướng với mục đích thăng tiến sự hòa giải và hòa hợp xã hội. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm được xây cất hồi năm 1859 tại trung tâm cổ thành Mosul. Phần lớn các cửa và tường bên ngoài của thánh đường bị hư hại nặng cách đây 3 năm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo, Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco được ban hành hôm 12 tháng 2 năm 2020 vừa qua với tựa đề Querida Amazonia, Amazon thân yêu, được tiếp tục như sau. 12. Vị tiền nhiệm của tôi, Đức Benedicto thứ 16, từng lên án sự tàn phá môi trường và lưu vực sông Amazon và các đe dọa chống lại nhân phẩm của các dân tộc sống trong khu vực đó. Tôi muốn nói thêm rằng, nhiều tình huống bi đát trong số này có liên quan đến một huyền nhiệm giả mạo về Amazon. Người ta biết rất rõ rằng, kể từ những thập niên cuối cùng của thế kỷ trước, khu vực Amazon đã được trình bày như một không gian trống rỗng khổng lồ, cần được lấp đầy, một nguồn tài nguyên thô để được phát triển, một vùng đất hoang dã cần được thuần hóa. Không điều gì trong số này công nhận quyền của các dân tộc nguyên thủy. Người ta đơn giản phớt lờ họ, như thể họ không hiện hữu, hoặc hành động như thể những vùng đất mà họ sống không thuộc về họ. Ngay cả trong ngành giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên, người bản địa bị coi là kẻ xâm nhập hoặc chiếm đoạt. Cuộc sống của họ, mối quan tâm của họ, cách đấu tranh để sinh tồn của họ không được quan tâm. Họ được coi như một trở ngại cần phải được loại bỏ, hơn là các hữu thể nhân bản có cùng phẩm giá như những người khác, và sở hữu các quyền lợi riêng họ đã thủ đắc được. 13. Một số khẩu hiệu đã góp phần vào khái niệm sai lầm này, bao gồm cả khẩu hiệu, đừng cho không điều đó. Như thể loại tiếp quản này chỉ có thể phát xuất từ các quốc gia khác, trong khi thực ra là các thế lực địa phương, lấy cớ phát triển, cũng là thành viên của các thỏa hiệp nhằm mục đích san bằng rừng già, cùng với các hình thức sự sống được nó che chở, một cách không bị trừng phạt và bừa bãi. Các dân tộc nguyên thủy thường chứng kiến một cách bất lực sự hủy diệt môi trường tự nhiên, vốn cho phép họ được nuôi dưỡng và giữ gìn sức khỏe, sống còn và duy trì lối sống trong một nền văn hóa mang lại cho họ bản sắc và ý nghĩa. Sự mất cân bằng quyền lực thật lớn lao. Kẻ yếu không có cách nào để tự bảo vệ mình, trong khi kẻ chiến thắng chiếm được tất cả. Và các quốc gia nghèo khó ngày càng nghèo khổ hơn, trong khi các quốc gia giàu có thậm chí còn trở nên giàu có hơn. 14. Các doanh nghiệp, quốc gia hoặc quốc tế gây hại cho Amazon và không tôn trọng quyền lợi của các dân tộc nguyên thủy đối với đất đai và các ranh giới của nó, và quyền tự quyết định và đồng ý trước, phải được gọi bằng chính tên là bất công và tội ác. Khi một số doanh nghiệp, vì lợi nhuận nhanh chóng, đã chiếm hữu đất đai và kết cục đã tư hữu hóa ngay cả nguồn nước uống được, hoặc khi chính quyền địa phương cấp quyền tự do truy cập cho các công ty gỗ, khai thác mỏ hoặc dầu khí, và các doanh nghiệp khác phá rừng và gây ô nhiễm môi trường, các mối tương quan kinh tế đã bị thay đổi một cách không chính đáng và trở thành một công cụ của tử thần. Họ thường sử dụng các biện pháp phi đạo đức như trừng phạt các cuộc biểu tình và thậm chí cướp mạng sống của người dân bản địa. Những người chống lại các dự án, cố tình đốt cháy rừng và hối lộ các chính trị gia và chính người dân bản địa. Tất cả những điều này đi song song với các vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và các hình thức nô lệ mới, ảnh hưởng đến phụ nữ nói riêng, tai họa buôn bán ma túy, hoặc sử dụng như một cách khuất phục người dân bản địa, hoặc việc buôn bán người, chuyên bóc lột những người bị trục xuất khỏi bối cảnh văn hóa của họ. Chúng ta không thể để cho việc hoàn cầu hóa trở thành phiên bản mới của chủ nghĩa thực dân, cảm thấy phẫn nộ và cầu xin tha thứ. 15. chúng ta cần cảm thấy phẫn nộ như Môsê từng nói, như Chúa Giêsu từng nói, như Thiên Chúa nói trước bất công. Quả không tốt khi chúng ta trở nên quen thuộc với cái ác. Quả không tốt khi ý thức xã hội của chúng ta bị mờ nhạt trước một cuộc bóc lột đang để lại sự hủy hoại và thậm chí chết chóc trên khắp khu vực của chúng ta, gây nguy hiểm cho cuộc sống của hàng triệu con người, và đặc biệt là môi trường sống của nông dân và người dân bản địa. Các biến cố bất công và tàn ác xảy ra ở khu vực Amazon ngay trong thế kỷ trước phải gây ghê tởm sâu xa, nhưng chúng cũng khiến chúng ta nhạy cảm hơn đối với việc cần phải thừa nhận các hình thức bóc lột, lạm dụng và sát hại con người hiện nay. Liên quan đến quá khứ đáng xấu hổ, chúng ta hãy lắng nghe, thí dụ, trình thuật nói về các đau khổ của người bản địa trong thời đại cao su của họ ở khu vực Amazon của Venezuela. Họ không đưa tiền cho người bản địa, mà chỉ là hàng hóa. Các hàng hóa họ phải trả giá đắt, và họ không bao giờ chấm dứt việc trả tiền như thế. Họ sẽ trả, nhưng người ta nói với họ rằng, bạn đang nợ như chúa chổm, và người bản địa sẽ phải quay lại làm việc. Hơn 20 thị trấn của người Yekuana đã hoàn toàn bị san bằng. Phụ nữ Yekuana bị hãm hiếp và ngực bị cắt cụt. Phụ nữ mang thai bị lấy mất con từ bụng mẹ. Đàn ông bị chặt ngón tay hoặc bàn tay để không thể chèo thuyền, cùng với những cảnh tàn ác khác phi lý nhất nữa. 16. Một lịch sử đau khổ và bị khinh miệt như thế không dễ dàng được hàn gắn, mà chế độ thực dân cũng không chấm dứt. Ở nhiều nơi, nó đã được thay đổi, ngụy trang và che giấu, trong khi không mất đi sự khinh miệt nào đối với cuộc sống của người nghèo và sự mong manh của môi trường. Như các giám mục của vùng Amazon thuộc Brazil đã lưu ý, lịch sử của khu vực Amazon cho thấy một thiểu số luôn được hưởng lợi từ sự nghèo đói của đa số, và từ sự cướp bóc vô lương tâm các tài nguyên thiên nhiên của khu vực, vốn là các hồng ân Chúa ban cho các dân tộc từng sống ở đó trong nhiều thiên niên kỷ, và cho những người nhập cư đến từ nhiều thế kỷ trước. 17. Thế nhưng, ngay cả khi chúng ta cảm thức được sự phẫn nộ lành mạnh này, chúng ta được nhắc nhở rằng ta có thể vượt thắng các não trạng thuộc địa khác nhau và xây dựng các mạng lưới liên đới và phát triển. Nói tóm lại, thách đố là phải bảo đảm một chính sách hoàn cầu hóa trong tình liên đới, hoàn cầu hóa mà không có việc hắt hủi đẩy người ta ra bên lề. Có thể tìm ra các phương thức thay thế để việc nuôi gia súc và nông nghiệp được bền vững, để có được các nguồn năng lượng không gây ô nhiễm, các phương thế nhân dụng xứng đáng không kéo theo sự hủy hoại môi trường thiên nhiên và các nền văn hóa. Đồng thời, người dân bản địa và người nghèo cần được cung cấp một nền giáo dục phù hợp để phát triển khả năng của họ và trao quyền cho họ. Đây là những mục tiêu mà tài năng và sự khôn khéo chân chính của các nhà lãnh đạo chính trị nên được điều hướng tới, không phải như một cách phục hồi cho người chết sự sống họ đã bị lấy mất, hoặc thậm chí bồi thường cho những người sống sót cuộc tàn sát đó, nhưng ít nhất để, ngày nay, trở thành con người chân chính. 18. Thật đáng khích lệ khi nhớ lại rằng, giữa những quá lạm nghiêm trọng của việc thực dân hóa khu vực Amazon, đầy mâu thuẫn và đau khổ, nhiều nhà truyền giáo đã đem tin mừng đến. Họ rời bỏ gia đình và sống một cuộc sống khắc khổ đầy đòi hỏi bên cạnh những người không một ai bảo vệ. Chúng ta biết rằng, không phải ai trong số họ đều là mẫu mực, nhưng việc làm của những người luôn trung thành với tin mừng cũng gây cảm hứng cho một số đạo luật như các đạo luật thổ dân, nhằm bảo vệ phẩm giá của các dân tộc bản địa khỏi bạo lực chống lại người dân và lãnh thổ của họ. Vì thường là các linh mục bảo vệ người bản địa khỏi những kẻ cướp bóc và lạm dụng họ, nên các nhà truyền giáo kể lại rằng, họ đã năn nỉ chúng tôi đừng bỏ rơi họ, và họ đã moi được từ chúng tôi lời hứa rằng, chúng tôi sẽ trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tới đây là thứ tư lễ cho. Giáo hội bước vào mùa chay 2020. Cuộc học hỏi phụng vụ hôm nay xin được dành để ôn lại ý nghĩa lịch sử và phụng vụ mùa chay. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu lịch sử mùa chay. Đối với các Kitô hữu tiên khởi, mỗi Chúa Nhật là một cử hành biến cố phục sinh, và mãi cho đến thế kỷ thứ hai mới thấy xuất hiện một ngày lễ đặc biệt dành để tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, để rồi sau đó hình thành Tam Nhật vượt qua, Triduum Pascal, thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh và vọng phục sinh. Biến cố này được chuẩn bị bằng một hay nhiều ngày ăn chay, tùy theo miền, thường thì từ chiều thứ năm tuần thánh cho đến sáng ngày lễ phục sinh, hoặc ít ra là trong vòng 40 giờ, từ lúc Chúa chịu chết cho đến thời điểm phục sinh. Đến giữa thế kỷ thứ ba, ở Alexandria, việc giữ chay kéo dài suốt tuần thánh. Và đến cuối thế kỷ thứ ba, thì tại Ai Cập đã xuất hiện việc giữ chay kéo dài 40 ngày. Chẳng bao lâu sau, thời gian 40 ngày ăn chay của người Ai Cập được định hình như là thời gian chuẩn bị cho lễ phục sinh và lan rộng ra khắp giáo hội. Và nửa đầu thế kỷ thứ tư, ở Roma, hình thành một thời gian chay tịnh trong 3 tuần trước khi cử hành biến cố phục sinh. Và vào những năm 354 đến 384, người ta cũng đã thêm vào 3 tuần nữa. Như vậy, chính xác có 40 ngày giữa Chúa Nhật khai mạc mùa chay cho đến khi bắt đầu Tam Nhật Thánh. Từ đây, mùa chay có một thể chế rõ ràng, mang tầm quan trọng đặc biệt trong năm phụng vụ. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ thứ sáu, đầu thế kỷ thứ bảy, thần học về ngày Chúa Nhật phát triển, người ta không tính Chúa Nhật trong số 40 ngày chay tịnh nữa. Để bù cho những Chúa Nhật đó, người ta kéo dài mùa chay thêm một số ngày trước Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, nhằm giữ ý nghĩa biểu tượng của con số 40. Cuối cùng, thứ tư trước Chúa Nhật thứ nhất mùa chay được chọn là ngày khởi đầu mùa chay. Dầu sao, cách chọn này vẫn không đủ 40 ngày, bởi vì mùa chay có 6 Chúa Nhật, và nếu muốn tính đủ 40 ngày, thì phải chọn thứ hai chứ không phải thứ tư. Giáo hội chọn ngày thứ tư vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, truyền thống giáo hội vẫn coi ngày thứ tư và thứ sáu trong tuần là những ngày sám hối. Vì vậy, khi chọn thứ tư, phù hợp với ý nghĩa sám hối và hoán cải của mùa chay. Thứ hai, giáo hội kế thừa truyền thống Do Thái về biến cố xuất hành khỏi Ai Cập, mà theo truyền thống này, Chúa đã giải thoát dân và giao ước với họ vào ngày thứ tư trong tuần. Ngày thứ tư được coi là mốc điểm của biến cố cứu độ. Đó cũng chính là ý nghĩa của mùa chay, khi giáo hội chuẩn bị mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Vì những lý do này mà ngày nay chúng ta nên hiểu 40 ngày chay tịnh của mùa chay chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, chứ không theo cách tính toán chính xác. Vì thế, những quy luật tổng quát về niên lịch và năm phụng vụ đã không xác định mùa chay kéo dài bao nhiêu ngày, mà chỉ nói cách chung chung ở số 28 rằng, mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ cho và kết thúc ngay trước thánh lễ tiệc ly. Chúng ta đi sang phần thứ hai, tìm hiểu ý nghĩa mùa chay. Mùa chay có gốc tiếng Latin là Quadragesima, nghĩa là mùa 40. Trong Kinh Thánh, con số 40 có ý nghĩa diễn tả một khoảng thời gian chờ đợi, một quá trình, biểu tượng của việc chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa. Ở đây, chúng ta có thể kể ra một vài ví dụ tiêu biểu như sau. Con số 40 đầu tiên xuất hiện trong Kinh Thánh là nạn hồng thủy kéo dài 40 ngày đêm thời ông Noe. Dân mặt đất đã ra hư hỏng và Thiên Chúa muốn làm một cuộc gột rửa trái đất để bắt đầu sự sống mới. Sau khi vượt qua Biển Đỏ, thoát ách nô lệ Ai Cập, dân Israel đã phải sống trong sa mạc, loanh quanh trong đó đến 40 năm mới được vào đất hứa. Đây là thời gian Thiên Chúa dạy dỗ dân người. Đây là thời gian thử thách, thời gian chờ đợi để chuẩn bị bước vào vùng đất tự do, vùng đất của lời hứa. Rồi trên núi Sinai, ông Mô-xê ở lại đó với Đức Chúa 40 ngày 40 đêm, không ăn không uống, để chuẩn bị đón nhận thập điều. Ông Mô-xê sai người đi do thám đất Canaan, đất mà Đức Chúa hứa ban cho con cái Israel. Những người được sai đi mất 40 ngày để thăm dò vùng đất đó. Ngôn sứ Elia đã phải đi suốt 40 ngày 40 đêm để tới núi Khô-rét. Ở đó, ông được gặp gỡ Thiên Chúa và được người củng cố trong sứ vụ. Thiên Chúa sai ông Giô-na đi công bố cho dân thành Ninive biết, còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ. Nhờ lời cảnh báo ấy, dân thành Ninive đã tin vào Thiên Chúa và thay đổi đời sống. Kinh Thánh Tân Ước cũng ghi lại, trước khi bắt đầu sứ vụ loan báo tin mừng, Đức Giê-xu đã ăn chay ròng rã 40 đêm ngày. Và sau khi sống lại, Đức Giê-xu còn ở với các môn đệ 40 ngày trước khi trở về trời. Sách Công vụ Tông đồ cho biết, trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Nói về ý nghĩa mùa chay, Công đồng Vaticano thứ hai xác định trong hiến chế phụng vụ thánh ở số 109 như sau. Mùa chay có hai đặc tính cần phải được trình bày rõ ràng hơn trong phụng vụ cũng như trong giáo lý, vì đây là mùa giúp các tín hữu dọn lòng cử hành mầu nhiệm vượt qua bằng việc lắng nghe tiếng Chúa và cầu nguyện chuyên chăm hơn. Đặc biệt qua việc nhớ lại hoặc chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận bí tích thánh tẩy và qua hành vi thống hối. Theo lời chỉ dẫn trên đây, chúng ta nhận ra hai đặc tính truyền thống của mùa chay, đó là sám hối và hướng về các bí tích khai tâm Kitô giáo. Tất cả đều nhắm giúp tín hữu chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Với tín hữu, thì việc chuẩn bị này được thể hiện qua thái độ và tâm tình sám hối nội tâm, cũng như việc nhớ lại các bí tích khai tâm Kitô giáo đã lãnh nhận. Với các dự tòng, thì việc chuẩn bị này được thể hiện qua các giai đoạn khác nhau của thể chế dự tòng. Vậy, phục vụ mùa chay cử hành ý nghĩa này như thế nào? Chúng ta bước sang phần thứ ba, tìm hiểu phụng vụ mùa chay. Quý vị và các bạn thân mến, tinh thần thống hối của mùa chay được biểu lộ ra bên ngoài qua màu tím của lễ phục phụng vụ, không trưng hoa trên bàn thờ, mà chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi. Trong thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ, không đọc Hallelujah mỗi khi gặp. Các Chúa Nhật mùa chay không hát hoặc đọc thánh thi vinh danh. Riêng Chúa Nhật thứ tư mùa chay được gọi là Chúa Nhật vui, tiếng Latin Laetare, có thể dùng màu hồng trong phụng vụ. Chúa Nhật này như một nốt nhạc vui, cho biết đã qua được một nửa đường hy sinh khổ chế rồi. Chủ đề các bài đọc trong thánh lễ. Trước hết là các bài đọc Chúa Nhật. Mùa chay có 6 Chúa Nhật, trong đó Chúa Nhật thứ 6 là Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Phục vụ lời Chúa trong năm Chúa Nhật đầu mùa chay xoay quanh hai bài Cựu Ước và Tin Mừng, còn bài Thánh Thư khi thì soi sáng cho bài Cựu Ước, khi thì khai triển tư tưởng của bài Tin Mừng. Đối với các bài Cựu Ước, mỗi năm trong 3 năm ABC đều nhắc đến các biến cố lớn trong lịch sử dân Chúa xưa để hướng đến mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Chúa Nhật thứ nhất nói về giao ước. Với các bài đọc 5A, Nguyên Tổ Sa Ngã, Sáng Thế chương 2 câu 7 đến câu 9, chương 3 câu 1 đến câu 7. 5B, Giao ước Noe, Sáng Thế chương 9 câu 8 đến câu 15. Và 5C, Dân được tuyển chọn tuyên xưng niềm tin, Đệ Nhị Luật chương 26 câu 4 đến câu 10. Chúa Nhật thứ hai nói về tổ phụ Abraham. 5 A. Bài đọc về ơn gọi, sách Sáng Thế chương 12 câu 1 đến câu 4 A. 5 B. Nói về hiến tế Isaac, Sáng Thế chương 22 câu 1 đến câu 2, câu 9 A, câu 10 đến câu 13, câu 15 đến câu 18. Và 5 C. Là giao ước, Sáng Thế chương 15 câu 5 đến câu 12, câu 17 đến câu 18. Chủ nhật thứ 3, chủ đề liên quan đến ông Mô-xê. 5 A, nước chảy từ tảng đá, xuất hành chương 17 câu 3 đến câu 7. 5 B, Chúa ban lề luật, xuất hành chương 20 câu 1 đến câu 17. Và 5 C, Thiên Chúa mặc khải danh của người, xuất hành chương 3 câu 1 đến câu 8 A, câu 13 đến câu 15. Chủ nhật thứ 4, nói về dân Chúa sống trong đất hứa. 5 A, Vua David, sách Samuel quyển thứ nhất, chương 16, câu 1b, câu 6 đến câu 7, câu 10 đến câu 13a. 5b, lưu đày và trở về, sách Sử Biên Niên quyển thứ hai, chương 36, từ câu 14 đến câu 16, và từ câu 19 đến câu 23. Và 5c, lễ vượt qua trong đất hứa, sách Giô-suê, chương 5, câu 9a, câu 10 đến câu 12. Chủ nhật thứ năm trình bày về các ngôn sứ. 5A, ngôn sứ Ezekiel, sách Ezekiel chương 37 câu 12 đến câu 14. 5B, ngôn sứ Jeremia, sách Jeremia chương 31 từ câu 31 đến câu 34. Và 5C, ngôn sứ Isaiah, sách ngôn sứ Isaiah chương 43 từ câu 16 đến câu 21. Còn đối với các bài tin mừng, hai chủ nhật đầu tiên trình bày Đức Giêsu chịu cám dỗ và Đức Giêsu biến đổi hình dạng theo các tin mừng nhất lãm. Ba chủ nhật còn lại được gọi là các chủ nhật khảo hạch dành cho dự tòng. Theo truyền thống, người ta đọc ba trình thuật sau đây. Đức Giêsu mặc khải cho người phụ nữ xứ Samari, Gioan chương 4 câu 5 đến câu 42. Đức Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh, Gioan chương 9 từ câu 1 đến câu 41. Và Đức Giêsu cho anh Lazaro sống lại, Gioan chương 11 từ câu 1 đến câu 45. Hiện nay, ba đoạn tin mừng này được đọc trong Chủ nhật thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của 5A. Tuy nhiên, theo luật phụng vụ, vẫn có thể đọc trong 5B và 5C. Các Chủ nhật thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của 5B thì nói về thập giá, dấu hiệu tôn vinh của Đức Giêsu. Gioan chương 2 từ câu 13 đến câu 25, Gioan chương 3 từ câu 14 đến câu 21, và Gioan chương 12 từ câu 20 đến câu 33. Các chủ nhật thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của 5C trình bày về lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu mời sám hối. Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 9, Luca chương 15 từ câu 1 đến câu 32, và Gioan chương 8 từ câu 1 đến câu 11. Về các bài đọc trong tuần, cũng theo các chủ đề chính yếu của ngày Chủ nhật, bài đọc thứ nhất luôn luôn trích từ Cựu Ước, chứ không lấy từ các thư Tân Ước. Các bài tin mừng nhắc đến tâm tình sám hối và hoán cải. Kể từ tuần thứ tư mùa chay, các bài tin mừng lấy từ tin mừng Gioan. Đặc biệt vào tuần thứ năm, các trình thuật xoay quanh những cuộc tranh luận căng thẳng giữa Đức Giêsu và người Do Thái, để chuẩn bị dẫn đến cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu. Còn các lời nguyện trong thánh lễ, các lời nguyện chia làm hai loại: kinh tiền tụng và các lời nguyện khác. Kinh tiền tụng mùa chay có nội dung rất phong phú, nhờ 12 lời tiền tụng khác nhau. Có 6 lời tiền tụng dành riêng theo từng Chúa nhật, với các chủ đề như cám dỗ, biến hình, người phụ nữ xứ Samaria, người mù từ thuở mới sinh, anh Lazaro sống lại và lễ lá. Ngoài ra, có 6 lời tiền tụng chung khác được dùng trong suốt mùa chay. Trong đó, 2 lời tiền tụng cuối, còn gọi là kinh tiền tụng thương khó, được dành cho tuần thứ 5 và mấy ngày đầu của tuần thánh. Tất cả 12 lời tiền tụng này đều có nguồn gốc từ rất lâu trong truyền thống phụng vụ Roma. Các lời nguyện khác cũng theo các chủ đề của từng Chủ nhật mùa chay và được trích từ các nguồn phụng vụ cổ xưa. Chẳng hạn, nhấn mạnh thân phận yếu đuối của con người và sức mạnh của ân sủng. Ơn cứu độ được thực hiện nơi Chúa Kitô. niềm vui của những người được cứu độ, những đòi hỏi của tin mừng và sự dấn thân của người tín hữu, vân vân. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Mến chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện và nhiều ân sủng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng trong chủ đề tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội Công giáo trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc giáo hội giúp đỡ con người ngày nay. Trước hết, chúng ta nói về vì một nền văn minh tình yêu, giáo hội giúp đỡ con người ngày nay. Theo hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 41, trong xã hội hiện đại, con người càng ngày càng kinh nghiệm về một nhu cầu mới là luôn khao khát muốn biết, ít là một cách mơ hồ, cuộc sống, hoạt động và cả cái chết của mình có ý nghĩa gì. Chúng ta thật khó mà đáp ứng những nhu cầu xây dựng một tương lai trong một bối cảnh mới mẻ, đầy những mối quan hệ ngày càng phức tạp và lệ thuộc lẫn nhau trên bình diện quốc tế, đang khi chính những mối quan hệ ấy ngày càng thiếu trật tự và kém an toàn. Trong hoàn cảnh này, sự sống và cái chết của con người dường như chỉ do những tiến bộ khoa học và kỹ thuật quyết định. Dường như những tiến bộ khoa học lại biến chuyển nhanh hơn khả năng của con người để định ra những mục tiêu và lượng giá được những tổn thất do khoa học gây ra. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961, về nhiều hiện tượng cho thấy rằng những công dân của những quốc gia giàu có càng ngày càng cảm thấy không hài lòng với những của cải trần thế và đang nhanh chóng đánh mất ảo tưởng sung túc về một thiên đàng hạ giới. Nhân loại cũng ngày càng ý thức hơn về những quyền lợi của con người, những quyền lợi phổ quát và không thể bị tước đoạt, và người ta càng ngày càng mong mỏi có những mối quan hệ chính đáng và nhân đạo hơn. Giáo hội cố gắng trả lời cho những câu hỏi cơ bản về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống con người qua việc công bố tin mừng của Chúa Kitô. Tin mừng này giải thoát phẩm giá con người khỏi những tư tưởng đang thay đổi và bảo đảm cho quyền tự do của họ. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chỉ cho thấy sứ mạng của giáo hội trong thế giới hiện nay là giúp đỡ mọi hữu thể con người khám phá ra ý nghĩa tối hậu của sự hiện hữu của họ ở trong Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 41 đã khẳng định rằng, chỉ một mình Thiên Chúa mà giáo hội đang phục vụ mới có thể hoàn toàn thỏa mãn được những ước vọng sâu xa nhất của lòng người, vì lòng người không bao giờ có thể thỏa mãn với thế giới và những gì mà thế giới trao tặng. Chỉ có Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và cứu chuộc họ khỏi tội lỗi, mới có thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn thích hợp qua việc mặc khải được thực hiện nơi con Thiên Chúa làm người. Thật vậy, hiến chế của công đồng còn nhấn mạnh rằng, tin mừng, loan báo và công bố sự tự do của con cái Thiên Chúa, cởi bỏ mọi ràng buộc do hậu quả của tội lỗi, tôn trọng triệt để phẩm giá và sự tự do chọn lựa của lương tâm, không ngừng khuyến khích, phát huy những tài năng của con người để phục vụ Thiên Chúa và người khác. Và sau hết, tin mừng khuyên dạy mọi người phải có lòng yêu thương bác ái đối với nhau. Kế đến, chúng ta nói về khởi đầu lại từ niềm tin vào Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã lý giải trong thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 rằng niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Giêsu Kitô soi sáng cho những nguyên tắc luân lý là nền tảng duy nhất và không thể thay thế được của sự ổn định và an bình của trật tự nội tâm và ngoại giới, trật tự riêng hay chung, mà chỉ niềm tin đó mới có thể làm nảy sinh và bảo đảm sự phong phú của các quốc gia. Thêm vào đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 55 như sau. Đời sống xã hội phải dựa trên nền tảng kế hoạch của Thiên Chúa, đi chiều hướng thần học cần thiết cho cả việc giải thích lẫn giải quyết những vấn đề hiện nay trong xã hội loài người. Bởi lẽ, theo nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, số 98, thì trong một thế giới có đầy rẫy những hình thức bóc lột và bất công xã hội trầm trọng, con người cần phải có một nhận thức rộng rãi và nhạy bén hơn bao giờ hết về nhu cầu đổi mới triệt để về con người và xã hội để có thể bảo đảm công lý, tình liên đới, sự trung thực và cởi mở. Chắc chắn con đường đi đến đó còn dài và khó khăn. Việc đạt được một sự đổi mới như thế đòi hỏi một nỗ lực to lớn, đặc biệt khi kể đến số lượng và tính trầm trọng của những nguyên nhân làm phát sinh và làm tồi tệ thêm những tình huống bất công đang hiện diện trong thế giới ngày nay. Tuy vậy, như lịch sử và kinh nghiệm cá nhân cho thấy, không khó để khám phá ra tận cùng nguyên nhân của những tình huống này, vì rõ ràng chúng thật sự liên quan đến văn hóa, gắn kết với những cách nhìn đặc biệt về con người, xã hội và thế giới. Quả vậy, từ tâm điểm của vấn đề văn hóa, chúng ta tìm được nhận thức luân lý, mà nhận thức này lần lượt được đâm rễ và hoàn thành trong nhận thức tôn giáo. Như thế, đối diện với những vấn đề xã hội, chúng ta cần không nên để mình bị lôi kéo bởi những niềm mong ước ngây thơ rằng chúng ta sẽ tìm được một vài công thức kỳ diệu khi đối diện với những thử thách lớn lao của thời đại này. Không, chúng ta sẽ không được cứu thoát bằng một công thức, nhưng nhờ một con người và sự bảo đảm mà con người đó đem đến cho chúng ta, đó là Thầy ở với anh em. Vì thế, vấn đề không phải là phát minh ra một chương trình mới. Chương trình có sẵn rồi, đó là kế hoạch mà chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng và trong truyền thống sống động, mãi mãi sẽ như vậy. Cuối cùng, chương trình đó có tâm điểm là chính Đức Kitô, đấng phải được nhận biết, được yêu thương và được bắt chước, để trong người chúng ta có thể sống đời sống của ba ngôi Thiên Chúa và cùng với người chúng ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử hoàn thành nơi Jerusalem trên trời. Đây là những điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyên nhủ các tín hữu trong tông thư Tiến vào Thiên Niên Kỷ thứ 3 số 29. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.